Hạ Nhiên được gỡ trách nhiệm liên quan chìa khóa, nhưng chưa được phục hồi hợp đồng. Tâm Giao bị xem xét vì nộp bản chép thiếu. Minh Châu vẫn chưa có lãi suất trợ giảng. Các tổn thất chưa tự biến mất chỉ vì một lớp sự thật đã lộ. Cuối phiên đối chất, đại diện giám sát công bố phụ lục thỏa thuận mà Nhã Tâm đã chép vào biên bản hòa giải. Cùng thời gian học viện đổ toàn bộ nghi vấn lên cô, tổ cải tiến đã chuẩn bị chào bán quy trình in kín cho ba đơn vị khảo thí. Người phụ trách đàm phán là Tạ Vĩnh Khang. Nhã Tâm nhìn ông ở cuối bàn, lần đầu tiên vẻ bình tĩnh của ông rạn ra. Cơ chế sao thẻ đã được chứng minh, quyền kiểm soát bàn bảo trì đã có đường đi, lời khai quản lý đã mâu thuẫn. Còn động cơ đứng sau tất cả đang dần hiện lên từ chính hợp đồng mà ông muốn sở hữu. Ba hợp đồng khảo thí dự kiến đều có cùng một điều kiện, Học viện Minh Triều phải chứng minh quy trình in kín thuộc quyền sở hữu độc lập, không có tranh chấp tác giả. Trong thư trao đổi, đối tác yêu cầu chữ ký của người xây dựng quy trình. Một tuần trước vụ lộ đề, Tạ Vĩnh Khang từng gửi bản dự thảo ghi tên Đường Nhã Tâm. Hai ngày sau khi cô bị đình chỉ, tên ấy được thay bằng tổ cải tiến do ông phụ trách. Hội đồng giám sát thu thập thư điện tử từ máy chủ. Chuỗi trao đổi cho thấy Tạ Vĩnh Khang đã hứa hoàn tất chuyển giao quyền tác giả trước kỳ thi. Nhã Tâm từng từ chối vì muốn quy trình được dùng miễn phí trong học viện và phải có cơ chế kiểm toán độc lập nếu triển khai bên ngoài. Sự từ chối khiến hợp đồng không thể ký. Bây giờ, lần đầu tiên toàn bộ mục đích được đặt cạnh phương thức. Tạ Vĩnh Khang dàn dựng vụ lộ đề để chiếm quy trình in kín và hợp đồng khảo thí. Ông cần Nhã Tâm mang một cáo buộc đủ nặng để bị loại khỏi vị trí, rồi dùng yêu cầu bồi thường và nhà công vụ ép cô ký chuyển giao.